This is KBDT from Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy. Bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta. Hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ.
Hành Dung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Galax 1160 AM. Sau đây kính mời quý khán giả đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Và chương trình này được thực hiện vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai đầu tuần. Và từ phòng vi âm Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Hiếu Sinh có gì lạ không anh?
À, cũng bình thường con.
Dạ được còn anh ai? Khỏe không?
Tạm tạm thôi.
Tạm tạm là được rồi. Dạ. Thời tiết bây giờ nó bắt đầu đỡ lạnh rồi anh ha.
Đỡ nhiều, có thể mùa xuân trở lại rồi đó.
Dạ vâng ạ. À, dạ. Vâng thưa anh, Hạnh Dung nhớ là trong một cái buổi mà buổi hội luận tuần rồi đó, anh có nói là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là ông Peter Hegseth á cho biết là Tổng thống Trump muốn các thành viên Âu Châu trong khối NATO phải gia tăng chi phí quốc phòng lên đến 5%, thì lục địa Âu Châu sẽ phải hành động để hỗ trợ Ukraine để đối đầu với mối đe dọa từ Nga khi mà đất nước của ông chuyển trọng tâm sang giải quyết vấn đề Trung Cộng và bảo vệ biên giới trong nước. Còn Phó Tổng thống J.D. Vance á, thì cho rằng trong những cái năm tới, châu Âu phải hành động mạnh mẽ để tự bảo vệ mình và mối đe dọa mà tôi lo lắng nhất đối với châu Âu không phải là Nga, không phải là Trung Cộng, không phải bất kỳ tác nhân bên ngoài nào khác, mà điều tôi lo lắng là mối đe dọa từ bên trong, sự thoái lui của châu Âu khỏi một số giá trị cơ bản nhất của mình. Và những cái giá trị chung với Hoa Kỳ đó là xói mòn quyền tự do ngôn luận, phớt lờ quyền tự do tôn giáo và đảo ngược các cuộc bầu cử nhân danh bảo vệ nền dân chủ. Thì theo anh, Tổng thống Trump làm cách nào mà buộc các quốc gia Âu Châu phải tuân thủ tự gánh trách nhiệm phòng thủ của mình, tôn trọng giá trị cơ bản chung với Hoa Kỳ về tự do ngôn luận, tự do tôn giáo? Nếu không thì sao? Dạ?
Được, coi thầy già, nó có hai vấn đề.
Dạ.
Về vấn đề mà tự bảo vệ thì cô thấy họ không tự bảo vệ thì thôi.
Không? Dạ vâng.
Nó thì đương nhiên mà sự thật ra cái lời nói của Tổng thống thì tâm kỳ này đó thì có chuẩn bị rõ ràng chứ không phải như lần đầu. Thì cô nhớ cái vấn đề đó mình để phân tích ra thấy không?
Yeah.
Thì anh thấy cái lời mà chỉ trích cũng vô cho Âu Châu trên đà chi thối tự do ngôn luận á, đi ngược lại giá trị chung Hoa Kỳ thì đồng minh Âu Châu từ lâu của Phó Tổng thống. Thì sau đó thì ông đi thăm cái chủ tịch đảng đối lập cực hữu là cái ASG, là tức chuyên International for Germany. Thì cái kết quả bầu cử bữa nay đó thì nghe đó thì coi như là cái đảng bảo thủ là thiên chúa giáo dân chủ và cái đảng anh em đó của cái đảng đó thì là được 28.5%, còn cái đảng mà cực hữu ASG đó thì được 20.8%. thì thay vì mấy năm trước họ đây dốc có chừng 10% thôi, thấy không? Bây giờ vượt lên rồi có đảng cầm quyền mà của thủ tướng đương nhiệm đó là đảng trung hữu thì còn có 16% thôi. Còn cái đảng mà cực tả kia nó không được không đủ 5%. Nghĩa là cộng mấy cái đảng mà trả lời đó là chỉ 13%. Nhưng mà cô ước cái luật bên đó, những đảng nào mà không được 5% thì kể như không có đại biểu quốc hội. Nghĩa là không có người nào là dân biểu hết. Đó là những cái điều vậy. Thì như vậy thì cái chuyện mà nêu lên đó là cái ảnh hưởng mà đó thì cũng cô thấy đi thăm đó là để làm cho cái đảng bảo thủ đó dường lên. đó là điều tôi thấy. Thì giờ cái câu hỏi giờ cái chuyện mà đó thì thật sự thì cái trong cái câu mà nó nói của ông Diven á thì ông có nói rằng là nếu mà các bạn chạy đua vì cơ tri của mình thì nước Mỹ không thể làm gì cho các bạn được hết á. Tại theo khuyên hướng là các bạn không thể giành được nhiệm vụ dân chủ bằng cách kiểm duyệt đối với hoặc là bỏ tù dù đó là lãnh đạo phe đối lập cơ đốc giáo hay là người dân thiên nhường về vấn đề đó. Thì tôi cho tin rằng là cũng như cái phần câu hỏi cô đó là bởi vì cái đó không phải là nguy cơ từ bên ngoài mà chính làm cái sự phân hóa cái hàng ngũ và cái giá trị đó nó không còn nữa. Thì cũng giống như là mới vừa đây một cái tòa án của Pháp lại là cho rằng một cái đài của cánh hữu mà họ không có loan tin bị mấy cái đài cánh tả kiện là cho là không có không công bình là không có loan tin về cái diễn cái quả cánh tả của họ và tòa án đã ra lệnh là sẽ đầu tháng tới để đóng cửa cái đài đó. Đó là những cái điều đó vi phạm của thấy không?
Yeah.
Là vấn đề gì người ta cái đài đó ta cảm tình ai người ta tin mà không cảm tình ta không đưa có gì đâu có nó ăn thua cái giá trị là cái người mà nghe họ ở thấy đài này không tu họ không nghe nữa thì tất nhiên nó dẹp thôi. Chứ bên Mỹ cô thấy chẳng hạn thời gian qua cái những cái đài tả nó ra rã hoài đó có ai cái đóng cửa nó thấy không?
Dạ. Mình
chỉ cái vấn đề tẩy chay của cái người nghe người theo dõi thôi, còn đằng này dùng cái đó như vậy thì từ từ đó bởi do đó cái lời chỉ trích của phó tổng thống Diven đó là đều thấy rõ rằng cái giá trị đảng dân chủ của bên Âu Châu suy thoái rất là nhiều.
Yeah.
Mà cô nhớ là bên Pháp hồi đó là cái nôi của cái ra cái chế độ tự do dân chủ.
Yeah.
Mà giờ là đi đóng cửa một cái đài cánh hữu cho rằng là không thông tin đồng đều là cái những tin tức gì của mấy bên tả tái làm tới thế thì không thèm loan tin vậy là kiện bị đóng cửa.
Yeah.
Nó cái chuyện là vô lý chứ phải mà người ta chuyên đưa những tin xuyên tạc thì còn nó có lý do. Thấy không?
Yeah.
Đó là những cái chỉ trích đó. Rồi ngoài ra giờ cái vấn đề mà nói về cái biểu tự lên ngân sách văn phòng đó thì chỉ đây một yêu cầu họ thi hành là chuyện họ, nhưng đã cho biết rằng hiện giờ đó là vì cái tình thế hiện tại bây giờ đó là nó không phải là vấn đề an ninh Âu Châu nữa mà Hoa Kỳ không thể nào tiếp tục ở đây, Hoa Kỳ phải chuyển tục về Á Châu. Đó do đó mà Hoa Kỳ không có rời bỏ NATO, nhưng mà thay vì dùng cái lực lượng lúc đó là hiện giờ là Hoa Kỳ đổ 100.000 quân bên Âu Châu đặt đóng mất căn cứ đó, mà bởi vì họ còn nó Liên Xô tới chừng sau này vẫn còn giữ đó, nhưng mà giờ là do đó mà mặc dầu vẫn còn là bên NATO nhưng mà tất cả những cái lực lượng có thể dồn về Á Châu và bên đây phải tự lực tăng lên ngân sách quốc phòng mà lo. Cũng như cô thấy chẳng hạn giống như cái đề nghị mà giữ hòa bình tại Ukraine á, thì cũng nói rằng đây là lực lượng các quốc gia châu chung phải là thành viên NATO để lo giữ cái hòa bình. Nếu mà cái hiệp ước mà ngừng chiến ra đó thì cái lực lượng để giữ hòa bình để cho hai bên khỏi cái vi phạm đó thì đó là quân đội của trong các quốc gia Âu Châu chứ không phải là NATO. Đó thành thử ra khi mà trông thấy rõ quyết tâm của mình của tổng thống Trump như vậy đó qua cái phần của ông bộ trưởng quốc phòng, thành thử ra sau đó thì Anh và Pháp đã triệu tập cuộc phiên họp mà khẩn cấp tại Paris như tuần rồi, thì vậy là những quốc gia đó thì sau đó thì họ đã như bên chẳng hạn bên Anh hay Pháp là tuyên bố là sẽ tăng, Pháp là ông tổng thống Pháp là tuyên bố tăng lên ngân sách quốc phòng 5%.
Yeah.
Nó thì đại khái là các chuyện một đề nghị họ không làm là chuyện của họ, nhưng mà cho rõ rằng hiện giờ thay giờ đó đây mấy anh nghĩ lại rằng tôi sẽ bảo vệ an ninh cho mấy anh, nhưng mà tôi thì hiện giờ tôi nghĩ rằng đủ để cho mấy anh phải tự lực cánh chinh, mấy anh phải nửa phần, mà nếu ông lo là chuyện của mấy anh, nhưng mà trước khi mà tôi di chuyển lực lượng này đi cho khác đó, thì để cho mấy anh chuẩn bị cái để tôi không đưa sự bất ngờ.
Dạ,
thấy không?
Dạ.
Thành thử ra đưa lên mà họ không làm gì thôi, không có giáp. Nhưng mà điều thấy rõ rằng là hồi 2017 tổng thống Trump thì ông chỉ khi đi qua đến đích, đích thân ông nói thì giống như bà thủ tướng Merkel của Đức thì bỏ ra phòng họp này đó kia, nhưng mà hỏi khi nói rồi đó thì như cô thấy như vậy, thì nếu mà không có chuẩn bị đó thì cái kỳ mà cuộc chiến tranh mà Ukraine thì họ có trở lại kịp không, mặc dầu cái phần đó đó là những quốc gia đó đa số đã tăng ngân sách được 2%, nhưng mà có những quốc gia tới nay vẫn chưa được 2%, nhưng mà nhờ cái đó mới có tăng như vậy. Thì giờ lần này tổng thống Trump coi là có sự chuẩn bị dùng để cho những người trong nội các nêu lên đó, và khi ông bên đây ông cũng tuyên bố đó thì kỳ này nó không có cái gì phản ứng mà giận dỗi và khinh thường, mà lại không quan tâm là cần phải, đây là một sự thật chứ phải cố mình làm không làm thôi. Thành thử không có cái chuyện bộ giận lẫy kiểu hồi đó họ tưởng rằng là an ninh Âu Châu là an ninh của Hoa Kỳ, nhưng mà Hoa Kỳ khẳng định an ninh đây của Âu Châu là an ninh của quý vị chứ không phải của Hoa Kỳ, thấy không?
Dạ.
Thành thử giờ họ phải lo họ làm thôi, chứ còn không có cái vấn đề giống như trước đây. Thì về vấn đề mà tôn trọng cơ bản chung của vấn đề tôn giáo ngôn luận đó, thì cũng vậy, đây cũng lưu ý cho họ thấy rõ rằng là bởi vì nếu mấy anh đưa bằng không đưa đến là chính cái khủng hoảng trong nội bộ chính trị của anh để gây qua ra sự suy yếu của Âu Châu. Nói hơn, rồi chẳng hạn cô thấy là giờ một cách mà ép buộc nó, thì ví dụ đây giờ nó hồi trước á, muốn quốc gia trong Âu Châu không có tập hợp lại giống như một khối. Nhưng mà giờ trường hợp với Tổng thống Trump mà vụ mà ổng đánh thuế nè, giờ Tổng thống Trump là thích là song phương chứ không có vụ mà cái tập thể, thấy không?
Yeah.
Giờ thấy vụ giờ nếu vậy thì Tổng thống Trump cứ tăng thuế 20% mà nó chưa đến 25% thì tôi tăng 50%, mà hiện giờ thật sự cái thị trường của Âu Châu mà xuất cảng qua nay là họ tới 600 tỷ, còn Hoa Kỳ chỉ xuất bển có 300 tỷ à, thấy không? Rồi để họ tăng nào thiệt hại. Mà như vậy đó thì trong những quốc gia nào mà họ thấy rằng không được thì họ nói về tôi rời khỏi cái Liên hiệp Âu Châu, cũng giống như trường hợp Anh Quốc, cô thấy không?
Yeah.
Thì họ sẽ rời khỏi đó thì họ khỏi bị, họ có thể thương lượng trực tiếp với Hoa Kỳ để họ khỏi bị chuyện đó thì sẽ rã cái Âu Châu thôi. Đó, do đó mà tùy bên đó họ muốn làm hay không, nhưng mà đó vấn đề mà điều thừa đó thôi. Thì đó là những điều mà anh thấy, nhìn thấy như vậy đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, còn trở về với chuyện của Tổng thống Trump đó, thì kể từ khi lên nắm quyền, ông Trump đã có những cái động thái đảo chiều chính sách với Nga và Ukraine. Trong những ngày gần đây, sự thay đổi này càng rõ rệt hơn khi mà ông Trump chỉ trích đích danh ông Zelensky và ca ngợi cuộc họp Nga-Mỹ ở Ả Rập Saudi. Một ngày sau khi cuộc họp Nga-Mỹ thì ông Trump chỉ trích ông Zelensky là nhà độc tài không được bầu Zelensky tốt hơn nên hành động nhanh chóng, nếu không ông ấy sẽ không còn đất nước nữa. Còn ông Zelensky nói rằng ông Trump đang sống trong không gian thông tin sai lệch của Nga. Và nhà lãnh đạo Kiev cũng phản bác trích dẫn của ông Trump về tỷ lệ ủng hộ, khẳng định mình được 57% người dân Ukraine ủng hộ. Ông nghĩ như thế nào về cái tình thế chiến tranh Nga với Ukraine anh? Và tại sao lại xảy ra màn đấu khẩu giữa ông Zelensky và ông Trump? Và cũng từ sự thúc đẩy nhanh chóng cuộc đàm phán chấm dứt cuộc chiến tranh Nga-Ukraine của Tổng thống Trump, một số người trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại cho rằng số phận Ukraine giống như số phận của Việt Nam Cộng Hòa trước đây sẽ bị đồng minh Hoa Kỳ bỏ rơi. Vậy thì xin anh phân tích và nhận định cái vấn đề này như thế nào ạ?
Trước hết thì anh nói Hoa Kỳ và Ukraine không phải đồng minh.
Dạ.
Yeah. Không phải đồng minh, đây chỉ là đối tác thôi.
Dạ vâng.
Còn Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ thì đó có những hiệp ước an ninh hỗ trợ nhau, thì bảo vệ lẫn nhau. Nó thành mới vấn đề mà lúc đó là bị bên đảng Dân Chủ, cái là cúp viện trợ. Thành ra cái chuyện mà mình nói là bỏ rơi phản bội thì nó có lý do. Bởi vì lúc đó tôi nhớ là Hoa Kỳ đã trực tiếp được tham chiến cả chục năm là viện trợ liên nhiều năm, phải không?
Dạ.
Thì sau khi đó vì cái vấn đề mà chính nội bộ của chính trị nội bộ của Hoa Kỳ gặp khó khăn, thành thử ra lúc đó là Tổng thống Trump phải cố để rút quân về. Nhưng mà lúc đó tổng thống Nixon á không có muốn bỏ thì mình Việt Nam Cộng Hòa, thành ông mới đưa cái những cái giải pháp mà để mình thương lượng với Liên Xô và Trung Cộng, để đưa đến những cái thì mà hai bên Liên Xô cũng như bên Trung Cộng sẽ cúp viện trợ quân sự của Cộng sản Bắc Việt, thì bên này sẽ cúp viện trợ quân sự của Việt Nam để bắt nó sống còn giữ lại lượng cái lực lượng giống cảnh sát thôi. Nhưng mà bởi vì trong khi kêu ông Nixon xuống rồi thì nó gặp khó khăn, và khi đưa cái hiệp ước mà để mà phê chuẩn cho cái tối ưu quốc cho Trung Cộng thì dễ dàng, còn Liên Xô thì lại trở ngại, là bởi vì lúc đó ông thượng sĩ Goldwater của Arizona đó, ông muốn đưa ra một cái điều khoản là để chấp nhận cho những người Do Thái, người Nga gốc Do Thái được tự do hồi cư. Mà nếu thật sự đó hồi mật đàm thì chuyện đó không có gì hết, vì do đó mà Liên Xô tự ái, thành ra không thành. Thành lúc đó cái Liên Xô mới diện trộn ào ạt cho vô cho Cộng sản Việt, và trong khi Hoa Kỳ thì là khó khăn, không thể diện trợ, rồi đó đảng Dân Chủ lại cúp diện trợ đủ thứ hết. Thành ra đó mà nói rằng là cái phản bội thì đúng, nhưng mà còn đối với cái UN này đó thì cô thấy đây là chỉ đối tác thôi. Nhưng mà lúc đó thì Biden đấy coi những cái hào phóng là đưa là tiền vô ào ạt của mình, hồi đó xin có 1 tỷ bạc không cho, này những cái cả mấy trăm tỷ trong vòng bao nhiêu đó, thì đó là một cái chuyện mà khi đưa lên này đó là bà thật sự thì nói tổng thống Trump bỏ Ukraine nó không có bỏ, nhưng mà bởi vì thật sự nhìn thấy cái điều nói hiện giờ cái đối thủ chính là Trung Cộng, còn bây giờ đó tổng thống Trump muốn chấm dứt cuộc chiến tranh này và muốn lôi kéo Nga trở về bên này thay vì coi đối thủ, thì đó làm như thế đây mới e ngại rằng là Hoa Kỳ bỏ rơi Ukraine làm sao bỏ rơi được.
Yeah.
Hình thức cô thấy chẳng hạn giống như tổng thống Trump nói giờ để khai thác những khoáng sản và đất hiếm trong đó, để cái gọi đó là cũng một hình thức để bảo vệ Ukraine, bởi vì cô anh ý chẳng hạn về có quyền lợi kinh tế ở đó, thì đương nhiên là nếu mà cái vi phạm đó thì Hoa Kỳ có thể đưa quân đội vô để bảo vệ đó là có lý do chính đáng, cô thấy không? Còn ông đại biểu giờ anh phải ký kết rõ là anh phải bảo vệ tôi này kia, thì Hoa Kỳ bây hiện giờ muốn thuyết phục Nga thì phải cởi mở với Nga. Nó thành bằng chứng cụ thể như là một nghị quyết mà bên Đại hội đồng là Liên Hiệp Quốc đó, thì hồi đó giờ không bao giờ Hoa Kỳ mà cái gì bỏ để mà ủng hộ bên Nga đó, nhưng mà lần này là nghị quyết đó lại Hoa Kỳ bỏ để chống lại cái nghị quyết đó, là chi để mà thấy rõ rằng bởi vì muốn nước Trung gian, bởi vì anh thù nghịch với tôi thì sao tôi nghe lời anh đó. Tôi thấy không, bởi vì thấy là bạn tôi giờ tôi đã chấp nhận, tôi cởi mở anh nè, thành thử ra trong cái cuộc họp mà làm đó, thì do đó mà anh thấy là cái chuyện mà ông là không cho bên đó, thì nãy giờ trở lại Cộng Hòa thì anh nói thành thử ra, anh nói giờ cái mà nó gọi là muốn bỏ rơi đó, anh thấy cái việc đó không phải không có bỏ rơi, thấy không?
Dạ vâng.
Mà cũng khác với Việt Nam Cộng Hòa. Thì còn về mà nói ví dụ mà tranh chấp qua đó thì anh thấy rõ rằng là cái ông tổng thống Zelensky đấy, thì mình thấy ông là cũng thương ông, cũng thấy ông cũng là anh hùng trong cuộc chiến đó, nhưng mà nói về cái ngoại giao đó thì ông thấy thiếu tế nhị. Bởi vì anh thấy có chẳng hạn khi mà tổng thống Trump mà gọi điện thoại cho Putin á, thì sau đó đó thì lại có gọi cái điện thoại để xong báo cho bên tổng thống Ukraine về cho biết đó, thì tổng thống bên Ukraine cũng nói là tôi có được những cú điện thoại của tổng thống Trump đó, là tôi thấy điều đó là tốt rồi nọ kia hết, ra không mỗi lần tôi tán đồng để tôi cũng mà muốn rằng có hòa bình và đồng ý vấn đề đó. Thì bởi vì sau khi đó rồi đó thì khi mà tổng thống Trump mới tiến hành cái cuộc họp giữa hai phái đoàn Nga thì không có cuộc thông báo đó, cũng không có thông báo cho bên Âu Châu, thì họ thấy tưởng ngưỡng là bỏ rơi họ. Nhưng mà bởi vì khi mà để đây có một cái trung gian thì để mà xuất lực và cũng tỷ như để bảo đảm cho bên Putin thấy rõ rằng là Hoa Kỳ nếu anh chấp nhận cái này thì chúng tôi cũng coi là bạn không thù địch, thì chỉ Và ngoài ra cuộc họp này không phải chỉ vấn đề mà định kiến tại UN không, mà còn để cho những cái chính sách về đối ngoại của Hoa Kỳ mà từ 4 năm cầm quyền của Biden đó là thù nghịch với bên Putin thì sẽ lên để giải quyết những khúc mắc đó. Thì làm sao mà có cái Âu Châu hay là UN vô được? Và khi nào có chuyện được kế trong phần họp đó đó thì mới tới có vụ hòa bình của UN. Thì thật khi nào một cái hòa bình UN thì đương nhiên lúc đó có phái đoàn của UN. Thấy cô thấy không?
Dạ.
Lúc đó rồi vậy tự nhiên là ông lên rồi mà cô biết khi mà bắt đầu qua vậy rồi cái lời qua tiếng lại thì bắt đầu nó đi tập gì hết trơn ra. Mà cô biết cái đánh trí tổng thống Trump thì không thể chấp nhận cái chuyện đó.
Dạ.
Như anh thấy cái trong cái buổi mà họp báo tòa bài tóc á, thì như cái ông cố vấn an ninh của tổng thống Trump mới nói á, vấn đề đồng ý là Ukraine là không thể bỏ, tuy nhiên mà dùng những lời mà chửi tổng thống Trump thì điều đó không thể chấp nhận được, thấy không?
Dạ,
cô nghĩ tưởng tượng đi, giờ mình có tiền mình để giúp cho người đó từng nhiều khó khăn, giờ có chuyện vậy rồi cái người kia đã teo chửi lại thì mình còn muốn giúp nữa không?
Không bao giờ.
Đó, thành thử anh mới nói cái ông Zelensky đó là ổng không có tế nhị và ổng dạ. Ổng có thể gì đó, ổng đây là ổng chưa có kinh nghiệm để ra mà giao tiếp với thế giới ngoài. Ổng lúc ổng thấy thành công đó mà ổng nghĩ rằng ổng có quyền, người ta phải chiều ổng, lên giờ đây là người ta giúp anh bị đánh chiến tranh giết thì tôi giúp cho anh phải cảm ơn chứ đâu phải cái kiểu mà anh trả treo lợi đó rồi để anh tìm cái lợi cho anh được, chứ có thấy không?
Dạ,
cái đó là sai
rồi, sai hoàn toàn sai rồi, không biết tin thế nào nữa. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Và thưa anh,
còn về tối nay anh còn nãy quên nói nữa, còn cái vụ mà để mà đất hiếm đó thì tổng thống Trump nói à, cái đó thì hiện giờ cái là coi cái giá trị mà 500 tỷ thì để làm coi gì tiền bảo chứng để mà tiền đó đó thì sau anh sẽ ta nợ tôi thì kia nói à giờ tự nhiên để lên nợ mới sẽ ghi sao, trong khi người ta bỏ tiền vô cái tỷ ta không đặt vấn đề mà giờ người ta đưa đó thì là lằng nhằng vậy rồi hỏi vậy với tại sao, trong khi ta bỏ tiền người ta không đòi hỏi anh lúc đầu bây giờ khi đặt lên rồi thì anh đã tính từng chút là làm sao, thấy không? Thì đó đại khái là cái điều đó, do đó mà cái cuộc họp báo của ông ngày hôm qua của ông Rishiken nói thì ông nói là nếu thật sự là nếu mà để có hòa bình và bảo đảm mà để mà Yudanato tôi sẵn sàng từ bỏ chứ tổng thống cũng được cho hết, nhưng mà đại khái cái đó không phải vậy. Thấy không?
Dạ, đúng rồi. Vâng, vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa anh, còn Tổng thống Donald Trump cho biết có một phần tiền tiết kiệm từ các nỗ lực cắt giảm phí của chính phủ liên bang đó, do tỷ phú Elon Musk dẫn dắt thông qua là DOJ là đó, thì có thể đem chia cho công dân Mỹ, phần còn lại sử dụng để giảm thâm hụt ngân sách. Thì Tổng thống Trump cân nhắc phân bổ 20% ngân sách tiết kiệm từ Dodge để trả cho dân Mỹ, mỗi gia đình có thể nhận được 5.000 USD. Theo anh, liệu kế hoạch này có thể xảy ra không ? Và hiện giờ thì nhiều người nói với nhau là sắp được Tổng thống Trump cho mỗi gia đình 5.000 đô. Ai cũng mong đó là sự thật.
Không, với anh nghĩ đó là sự thật. Tuy nhiên á, thì cái thủ tục, bởi vì anh cũng như là cái bữa hôm thứ bảy rồi nè, thì trong cái buổi họp báo vào Bạch Ốc đó thì có cái giả hỏi gì vậy? Cái chuyện đó là tại sao có làm không, thì nói rằng là có thể tích ra 20%, tuy nhiên là cũng để đưa cho quốc hội là có những làm cho cái thủ tục cho nó hợp lý, chứ không phải là bởi vì cái tiền này hồi đó chấp chuẩn thì đây sẽ làm vậy. Rồi có những người kia hỏi bây giờ cái tiền còn dư làm gì ngoài cái chuyện mà đã 20% để mà gửi về cho mỗi gia đình 5.000 á, còn kia làm gì, thì kia nói rằng đó là có thể UG để vào cho những cái khác ngoài ra và một số tiền để trả nợ. Rồi bởi vì cái tiền mà thường thường mà làm đó là đem vay nợ, mỗi cái tiền lời đó nó nhiêu nữa thì để trả vào cái món nợ đó, để làm sao mà giảm cái kim ngạch ngân sách, cái giảm bớt lần cái nợ, vì nợ lên giờ tới 36.000 tỷ, thấy không?
Yeah.
Đó, thì giờ hình thức này làm sao để mà giảm lần cái đó xuống. Đó là thì thành thử ra nó cái tiền này sẽ tới, nhưng mà theo anh nghĩ chắc năm tới chúng ta có gì, bởi vì khi mà tung tiền ra rồi đó thì nhà cầm quyền bên đảng nào cũng vậy đó, thì làm sao có lợi cho cái mùa bầu cử của mình. Thì tới cái 2026 này thì có cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của cái quốc hội, lưỡng viện quốc hội của, thấy không? Thì cái này có thể sang năm mới có gửi về để gì cho mỗi gia đình được 5.000.
Dạ, coi như là theo ý anh là sẽ có, nhưng mà không phải bây giờ, coi như năm đúng. Sau vào cái mùa bầu cử. Dạ. Và đó là vâng, ok. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, thưa anh, theo bản tin của Fox News ngày thứ Bảy 22 tháng 2 năm 2025 á, cho biết một vị tướng cao cấp của Iran hôm thứ Năm tuyên bố quốc gia của ông sẽ tiến hành một cuộc tấn công được thiết kế để xóa sổ Israel. Và có những cái nhận xét cho rằng lời tuyên bố của vị tướng này dường như cũng nhằm mục đích thiết lập một cuộc đối đầu giữa Tổng thống Trump và chế độ Iran. Anh có nghĩ là Tổng thống Trump sẽ bật đèn xanh cho chính quyền Do Thái mở cuộc chiến tiêu diệt chế độ thần quyền Hồi giáo Khomeini hay không anh? Của Iran.
Thì bởi vì anh nói thật sự cái tuyên bố này đó nó cũng càng để thúc đẩy có lý do hơn để cho Do Thái tấn công.
Ồ, dạ.
Cô nhớ hồi đó giờ bên Iran là hăm dọa đã không bao giờ có tấn công, mà họ đã hai cuộc mà không kích vào Do Thái rồi, Do Thái đã tay lũa rồi. Thì là có cớ là thành thử giờ mà có Do Thái có tấn công nữa thì thế giới không có lên nữa chứ, không có lên án được, cô thấy không?
Dạ.
Giờ nó qua lại thôi chứ hồi trước nếu mà Do Thái mà tự nhiên bắt đi tấn công Iran á là có thể bị thế giới lên án. Nhưng mà đã qua rồi, giờ hiện là cái lời thăm dò của ông tướng này đó. Thì cái ông bộ trưởng ngoại giao của Do Thái là Giep Dion Sa đã đáp trả rồi, cho rằng là mối đe dọa của cái ông tướng Sát Bari này đó, thì Do Thái thấy qua đã học qua các bài học của lịch sử, thì đó điều này chúng tôi nghĩ rằng là kẻ thù mà của bạn nói rằng mục tiêu của anh ta là tiêu diệt bạn, thì bạn phải tin rằng đó là sự thật, thì chúng ta phải sẵn sàng, có thấy không?
Yeah.
Đó. Thì đây giờ như vậy đó, thì theo qua anh đó nhận xét đó, thì khi mà tổng hồi trước đây á, tổng thống Biden đã chặn tất cả những cái vũ khí, nhất là những bơm phá bunker ha, 2.000 thao trở lên đó, thì tổng thống Trump lên đã xả là đã cho lên đó rồi, mà có những cái đề nghị họ đó là sẽ có thể tương lai là cho Do Thái mướn B-52, thấy không?
Yeah.
Mướn B-52 và sẽ có những loại quả bom nặng hơn là tới 2.000 pound, mà lúc đó anh thấy nguồn tin mà để tới 20.000 pound là 200.000 pound thì anh không biết cái đó nó làm sao, không?
Yeah.
Là có cái đó không? Cái đó, yeah, anh biết, nhưng anh thấy cái đó thì anh cũng không tin, nhưng mà anh cũng nói anh biết đó, thì tất nhiên là sẽ có đưa lên những cái bom nặng lên, bởi vì phá bunker là có thể bỏ những nơi, những cái cơ sở mà nguyên tử của Iran đó, mà có những loại bom mà nổ hai lần là nó tải nó xuống đó rồi gặp một cái bê tông cốt sắt thì nó mà nổ một lần nữa, thấy không, để đưa một cái bom kia đi xuống nữa, dầu ra nó sâu xuống 200 mét thì nó cũng giống phá luôn hết.
Trời
đó
ơi.
Là cô nhớ cái kỳ mà ở một trận đánh mà ở Iraq đó, không là cái những cái bunker mà để mà ông Saddam Hussein mà tốn dưới đó,
yeah,
ông làm nhiều lớp đó, thì bỏ những bom lại có loại bom đó xuống là nó nổ hai lần là xuống đúng cặp cái bunker đó rồi, nó còn nổ một lần nữa để đi xuống phá tan cái hầm sâu đó, thì giờ có thể để mà Hoa Kỳ sẽ bán những vũ khí đó để cho Iraq trong cuộc chiến mà để mà tấn công những cơ sở hạt nhân của Iraq. Ngoài ra đó thì anh biết là có cái thái tử mà lưu vong và con của ông Vua Sát hồi trước đây em, thì trong cái kỳ tuần rồi đó, trong cái hội đồng mà nhân quyền tại Thụy Sĩ đó, thì ông có được dùng phát biểu, thì ông mới kêu gọi ông trước đó ông trước khi mà tổng thống Trump mà nhậm chức thì ông gửi thư là nói yêu cầu tổng thống Trump là để là thi hành lại một cái hiệp ước mà trước đây cái thời mà triều đại của vua Sáp có ký đó ông gọi là hiệp ước Kairos mà vua cha hồi đó đã coi như là biến đổi trung tâm thế giới hòa bình thế giới đó, thì ông cũng muốn làm sao để có cái đó để mà hỗ trợ cho người dân Iran. Bây giờ người Iran đã đau khổ mà coi như là cái chính quyền Hồi giáo này cướp chính quyền cho người dân, không phải là cái ý nguyện của người dân. Do đó thì anh thấy mà cái ý nguyện tổng thống Trump nó dồn nỗ lực về Trung Đông và muốn làm sao của Trung Đông, mà tất nhiên mà giờ cái chế độ của Hồi giáo này đó, của Iran này đó, là cái nguyên nhân gây có bất ổn là Trung Đông, thì cần phải thay đổi chế độ. Có thể anh nghĩ rằng sẽ giúp cho cái Do Thái làm việc này để mà thay đổi cái chế độ đó.
Dạ, dạ vâng. Và thưa anh, thời gian cũng đã hết rồi. Cảm ơn Hạnh Dung, cảm ơn anh đã đến ngày hôm nay. Anh em mình gửi đến cho quý thính giả những cái tin thế giới trong tuần qua, và xin hẹn gặp anh là tuần tới anh nhé.
Rồi, cảm ơn cô Dung, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần bình luận của anh em chúng tôi. Và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.